tạp chí Kinh tế. Sau hơn 365 ngày chiến tranh, chưa biết khi nào hòa bình mới được vãn hồi trên lãnh thổ Ukraine, chưa thể thẩm định những thiệt hại vật chất về phía Ukraine sẽ lên đến bao nhiêu, cũng không ai biết một cách chính xác về nhu cầu tái thiết của quốc gia bị xâm chiếm này. Thế nhưng điều đó không cấm cản Kiev, cũng như là các doanh nghiệp của phương Tây, các định chế tài chính đa quốc gia, dưới ngân hàng, bắt đầu công cuộc tái thiết Ukraine. Hôm 15 tháng 2 vừa qua, hội chợ tái thiết Ukraine Rebuild Ukraine đã diễn ra tại khu triển lãm ở thủ đô Warsaw, Ba Lan. Đây là nhịp cầu giúp cho các chính quyền thành phố ở Ukraine tìm kiếm đối tác trong giai đoạn xây dựng lại đất nước. Trong số các bên tham gia có Andrei Feda, đại diện cho thành phố cảng Mariupol. Theo lời quan chức này, thì 90% các khu chung cư, 60% những ngôi nhà đã bị tàn phá, toàn bộ hệ thống giao thông bị hư hại. Mariupol cần tái lập lại hệ thống điện, nước và ga. Thiệt hại vật chất ước tính lên đến 14,5 tỷ đô la. Mariupol nhìn ra biển Azov vẫn đang bị quân đội Nga chiếm đóng. Các công trình xây dựng chỉ có thể khởi động một khi mà Ukraine chiếm lại được thành phố này. Điều đó không cấm cản ông Feda tại hội chợ tái thiết Ukraine ở Ba Lan đã khẳng định rằng Mariupol rồi đây sẽ được hồi sinh tựa như Warsaw và Dresden đã từng được tái thiết sau Thế chiến thứ hai. Ngành công nghiệp nặng, luyện kim và hóa chất đã bị thiệt hại nhiều do phần lớn hoạt động ở miền đông Ukraine trong khu vực được mệnh danh là lá phổi công nghiệp của đất nước này. Mọi người còn nhớ trong nhiều tuần lễ liên tiếp, nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol đã trở thành điểm giao tranh khốc liệt trước khi mà công nhân cũng như là những người lính Ukraine đầu hàng. Kiev đưa ra con số 20.000 thường dân thiệt mạng tại đây sau 3 tháng liên tiếp thành phố cảng này bị dội bom và sau nhiều tuần lễ cố thủ trong nhà máy Azovstal. Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc UNDP thì đánh giá chiến tranh do nước Nga tiến hành cướp đi 18 năm phát triển kinh tế của Ukraine, 90% dân số Ukraine có nguy cơ bị đẩy vào cảnh nghèo khó. Kinh tế Ukraine không suy sụp hoàn toàn trong năm vừa qua là nhờ viện trợ của quốc tế. Theo lời chuyên gia kinh tế Timofey Milovanov, sáng lập viên Đại học Kinh tế ở Kiev và cũng là cựu Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Thương mại Nông nghiệp Ukraine, thì cỗ máy chiến tranh của Moscow đã khiến 137 tỷ đô la tài sản của Ukraine, tức là tương đương với 2/3 GDP của nước này, tan thành cho bụi. 50% các nhà máy điện trên toàn quốc bị hư hại. Ukraine cần 550 tỷ đô la tái thiết đất nước. Trả lời RFI tiếng Pháp, ông Alain Pijou, Phó Thống đốc Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu BERT, cho rằng từ tháng 9 tới nay, thiệt hại vật chất mà phía Ukraine phải hứng chịu đã tăng lên thêm, nhu cầu tái thiết qua đó tăng theo.
La Banque mondiale a évalué les besoins en Ukraine dans une étude qui a été publiée l'année dernière.
Trong một nghiên cứu công bố hồi năm ngoái, Ngân hàng Thế giới thẩm định là nhu cầu tái thiết Ukraine lên tới 350 tỷ đô la. Từ đó tới nay, con số này đã bị đẩy lên cao. Cá nhân tôi ước tính là cộng đồng quốc tế sẽ phải huy động từ 400 cho đến 500 tỷ đô la. Nhưng đừng quên rằng Ukraine đang đứng trước nhiều nhu cầu cấp bách do chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Và theo thẩm định của Kiev, thì Ukraine cần 9 tỷ đô la trong năm nay để duy trì được những dịch vụ và đáp ứng những nhu cầu cấp bách nhất.
Câu hỏi kế tiếp là ở thời điểm chiến tranh tiếp diễn và Nga đã đổi chiến lược chủ yếu nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, thì đâu là nhu cầu của quốc gia bị xâm lấn này? Phó Thống đốc Ngân hàng Tái thiết Phát triển châu Âu Alain Pouyou nêu bật một số điểm cụ thể.
Premièrement, il y a un besoin de financement.
Thứ nhất là nhu cầu tài trợ cho thâm hụt ngân sách của nhà nước, ước tính lên tới 40 tỷ đô la trong những năm vừa qua. Gần như là quốc tế đã huy động được số tiền này, chủ yếu là nhờ vào nỗ lực của Liên hiệp châu Âu, của nhóm G7, với nguồn tài trợ lớn nhất là của Hoa Kỳ. Kế tới là những nhu cầu khẩn cấp xây dựng lại các cơ sở hạ tầng thiết yếu, bị hư hại sau các đợt oanh kích của Nga. Tôi muốn nói đến việc phục hồi các nhà máy điện để bảo đảm cho khu vực sản xuất, cho các hệ thống sưởi của thành phố. Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu BEC đã dành hơn 500 triệu euro hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Quốc gia Ukraine trong năm ngoái 2022. Ngoài ra, Ukraine cũng cần xây dựng lại cả hệ thống giao thông, tái thiết các khu nhà ở cho dân và những cơ sở hạ tầng để bảo đảm dịch vụ xã hội như trường học, bệnh viện. Trong tương lai xa hơn một chút, Ukraine cần được hỗ trợ trong việc gỡ mìn. Theo thẩm định của Ngân hàng Thế giới, thì phí tổn cho riêng khoản này ước tính chừng 70 tỷ đô la. Chúng ta biết rằng hiện tại khoảng 35% diện tích của Ukraine đang bị gài mìn.
Đương nhiên, các chương trình viện trợ hay là giúp đỡ Ukraine tái thiết đòi hỏi chính quyền Kiev phải minh bạch về sổ sách, phải bảo đảm rằng Ukraine không bị tham nhũng làm lũng đoạn. Trong 12 tháng chiến tranh, cộng đồng quốc tế đã tổ chức đến nay là 4 hội nghị các nhà tài trợ cho Ukraine, sau Lugano, Warsaw, Berlin thì đến lượt Paris. Và tại Paris, hơn 40 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế đã cam kết tặng không 1 tỷ đô la cho chính quyền Kiev để trải qua mùa đông này, nhất là vào lúc mà bên xâm lược là Nga từ tháng 9 đã tập trung tấn công vào các nhà máy điện lực của Ukraine để làm tê liệt đối phương, để đẩy cuộc sống của người dân Ukraine thêm khó khăn, hòng gây chia rẽ. Trong công luận, Liên Âu tới nay đã cam kết 52 tỷ euro cho Ukraine, chủ yếu là viện trợ tài chính, giúp kinh tế Ukraine duy trì các hoạt động trong thời chiến. Nhưng riêng một mình nước Mỹ cũng đã hứa giúp Kiev một số tiền gần 50 tỷ đô la, nhưng lại tập trung vào viện trợ quân sự. Bên cạnh các khoản trợ giúp xuất phát từ các định chế đa quốc gia như là Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, v.v., thì còn có rất nhiều các đối tác tư nhân. Thông tín viên của RFI Abla Junaidi đã có mặt tại thành phố Liman trong vùng Donbass ở miền đông Ukraine và sau đó là ở Irpin ngoại ô thủ đô Kiev, cho biết.
Bị quân đội Nga chiếm đóng trong 4 tháng và là nơi từng diễn ra nhiều trận đánh khốc liệt, thành phố Liman Donbass, miền đông Ukraine, vẫn mang nhiều vết thương chiến tranh. Hệ thống đường ống dẫn khí đốt lộ thiên bị hư hại, công nhân đang phải khắc phục hậu quả sau nhiều đợt oanh kích của quân Nga. Sergei là một trong những số đó. Anh cố gắng sửa chữa để cung cấp ga 7 ngày trên 7 cho dân cư thành phố và biết rằng giao tranh vẫn đang diễn ra cách đấy không xa. Còn tại Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, người ta bắt đầu dỡ những đống gạch đổ nát từ những khu chung cư bị trúng bom đạn. Ngay từ những ngày đầu chiến tranh, Irpin đã cản đường quân Nga tiến vào thủ đô. Nhờ vậy, Irpin được Tổng thống Volodymyr Zelensky trao tặng danh hiệu thành phố anh hùng. Kiev đã cam kết giúp Irpin tái thiết. Thị trường thành phố vẫn mòn mỏi chờ đợi những khoản trợ giúp đó của chính phủ. Trái lại, Irpin đã được các đối tác quốc tế nhiệt tình giúp đỡ. Thành phố Kaskai của Bồ Đào Nha kết nghĩa với Irpin đã huy động hơn nửa triệu euro cho công cuộc tái thiết. Một công ty của Áo hiện diện lâu năm tại Ukraine giúp thành phố này xây dựng lại một trường học. Một tập đoàn dầu hỏa tạo điều kiện cho 1.500 học sinh trở lại trường lớp. Litva giúp xây lại một nhà trẻ của thành phố và Irpin bắt tay ngay vào việc. Theo lời thị trường thành phố thì cần có những kết quả cụ thể ngay lập tức để chứng minh với các nhà tài trợ về tính nghiêm túc của bên được giúp đỡ. Ông kỳ vọng Irpin là một thí điểm của các công trình tái thiết Ukraine. Tháng 6 năm ngoái, nhiều lãnh đạo quốc tế đã đến thăm thành phố này để tỏ tình liên đới với Irpin và tới nay hơn 80% dân cư đã trở về để làm lại tất cả từ đầu.
80% des habitants sont revenus vivre ces derniers mois.
Ukraine là một quốc gia hiếm thấy trên thế giới đã lao vào công cuộc tái thiết đất nước trong lúc mà những tiếng còi báo động phòng không vẫn dồn dập vang lên. Vậy câu hỏi tại sao phương Tây và những đồng minh của Kiev đã tính đến giai đoạn hậu chiến? Ông François Grunewald, giám đốc cơ quan tư vấn chuyên về các chương trình tái thiết URD của Pháp ghi nhận. Thứ nhất, đối với người dân Ukraine, họ bắt tay vào việc ngay khi có điều kiện, bởi xây dựng lại là một điểm sống còn. Người dân ở đây cần nhà để ở, cần phục hồi hệ thống điện, ga và nước. Nhìn từ góc độ của người dân Ukraine, thì xây dựng lại đất nước là một thông điệp chính trị mạnh mẽ. Ukraine không bao giờ đầu hàng. Về phần Laurent Germain, tổng giám đốc Aegis, hiện diện lâu năm tại Ukraine trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ, thì cho rằng Âu Mỹ đã cam kết viện trợ cho Ukraine hơn 100 tỷ đô la dưới hình thức viện trợ tài chính, quân sự, nhân đạo. Đấy cũng là một tín hiệu mạnh về mặt địa chính trị và ngoại giao.